Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở của bài hát đó. Chúng ta có sứ điệp của Chúa để truyền rao, để nói cho những người khác biết, những người Việt của chúng ta, những người ở đây, những người ở xứ mà liên hệ với chúng ta. Tôi tưởng phải có một giọng đặc biệt mới hát được bài đó. Tôi phải uống lại nổi tiếng Huệ gì không biết có thể hát được bài. Cảm ơn Chúa cho những người trong cộng đồng chúng ta hát vọng cổ được hát. Nhạc này biết nhạc gì hả? Dân ca. Và trong cuộc đời của chúng ta, ngay cả trong cái sự đặc thù của dân tộc hay là trong đời sống của chúng ta, Chúa tiếp tục làm công việc của Chúa, như chúng ta sẽ thấy hôm nay khi tới trong đoạn Kinh Thánh Luca, trong cái cộng đồng của dân sự của Chúa đến để vui mừng trong sự sanh ra của một đứa con. Thì trong cái câu chuyện đó, Chúa bày tỏ những cái dữ kiện và những lẽ thật rất là to lớn, rất là vĩ đại mà chúng ta sẽ học hôm nay, những bài học đến với chúng ta. Cho nên chúng ta tới để hôm nay học về người dọn đường cho Chúa, Luca đoạn 1 câu 57 tới 66. Bây giờ đến ngày mãn nguyện, Elizabeth sanh được một con trai. Xóm riêng bà con nghe Chúa tỏ sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Zachary theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng, không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói, trong bà con ơi không có ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Zachary biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng, Giăng là tên nó. Ai nấy đều làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Lạy Chúa, câu chuyện này trước mặt chúng con, xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu, thấy được những nguyên tắc áp dụng vào đời sống chúng con. Trong sự vâng phục, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như nhân Jesus Christ. Amen. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đọc thì rất là đơn giản, rất là bình thường. Sinh ra một đứa con, xóm giềng họp lại vui mừng ở trong cái ơn phước mà Chúa ban cho, rồi cùng nhau trong cái truyền thống đặt tên cho con theo cái truyền thống là theo tên của cha. Nhưng mà không được, có một tên đặc biệt mà gia đình muốn đặt cho, tên là Giăng. Và Chúa bày tỏ cái công việc của Chúa bằng một cái phép lạ, làm cho người cha là Zachary được nói lại, được nghe lại được, và tất cả mọi người không hiểu là những cái vấn đề này hay là những chuyện này có ý nghĩa gì mai sau, cho nên họ hỏi, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Thực ra cũng không thêm gì nhiều được cho cái câu chuyện này, vì câu chuyện rất là đơn giản. Khi chúng ta đọc thì nhiều khi chúng ta đọc qua câu chuyện đó và thấy kể chuyện về sự sinh ra của Giăng. Nhưng mà trong tất cả mọi câu chuyện ở trong Kinh Thánh, và đặc biệt trong những câu chuyện này, Luca dùng câu chuyện kể lại những dữ kiện, nhưng mà không phải chỉ những dữ kiện thôi. Chúng ta không chỉ nghe những dữ kiện thôi, ở đằng sau tất cả những dữ kiện này là sự mặc khải của Chúa. Chúa đang nói không phải chỉ về Giăng hay là về Elizabeth hay là về chuyện đặt tên hay là xóm giềng, nhưng mà Chúa đang nói về Chúa, và Chúa đang mặc khải về Ngài. Ở đằng sau những câu chuyện này, Chúa nói về Chúa. Chúa cho chúng ta thấy Chúa là ai, Chúa đang làm gì, và bàn tay của Chúa như thế nào. Cho nên khi họ đi qua đây thì cái câu cuối cùng của Luca ghi lại là, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào? Chúa đang làm gì? Chúa đang muốn làm gì? Chúa đang nói cái gì? Và đó là câu hỏi mà của chúng ta cũng muốn hỏi nữa. Đó là trong tất cả những dữ kiện này, Chúa đang nói gì về Chúa, và khi Chúa nói gì về Chúa, chúng ta phải nghe như thế nào để áp dụng cho chúng ta, để đáp ứng với Chúa. Cho nên qua câu chuyện của Giăng Báp-tít sanh ra, chúng ta sẽ đi qua những dữ kiện này, nhưng có ba điều mà chúng ta muốn thấy. Đó là cái bằng cớ, hay là qua câu chuyện này Chúa đang bày tỏ Chúa, Chúa đang chỉ ra về Chúa. Tôi dùng cái chữ bằng cớ là để chứng minh là Chúa đang thực hành những điều gì. Thứ nhất là bằng cớ của công việc Chúa. Bằng cớ của công việc Chúa, evidence of God's work. Thứ hai, bằng cớ của ơn Chúa, evidence of God's grace. Và thứ ba, bằng cớ của chọn lựa Chúa, evidence of God's choice. Bằng cớ của công việc Chúa, bằng cớ của ơn Chúa, bằng cớ của chọn lựa Chúa. Evidence of God's work, evidence of God's grace, evidence of God's choice. Chúng ta bắt đầu câu chuyện này hơi tổng quát một tí. Tôi sẽ bắt đầu từ cái câu số 66, nhấn mạnh về cái điểm rằng ai cũng ghi vào lòng mà nói rằng ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào. Vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Người ta nhận biết có một điều là Chúa đang làm việc. Chúa đang làm một cái việc gì đó và qua đời sống hay là qua mới sanh ra của đứa trẻ này với tất cả những dấu hiệu ban cho đứa trẻ này. Có cái chuyện mà Chúa đang làm, có cái công việc mà Chúa đang làm và câu hỏi rằng Chúa đang làm công việc gì. Và đó là điều mà Chúa cũng đang muốn bày tỏ, Chúa đang muốn chỉ ra, Chúa đang làm một cái công việc và công việc đó là công việc đời đời, công việc mặc khải, công việc xác định lại những cái lẽ đạo về Chúa, những cái lời của Chúa. Nhưng ở đằng sau đó bày tỏ ra cái ân sủng của Chúa đang làm việc mà áp dụng vào đời sống của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu cái tổng quát đó về công việc Chúa. Khi Luca viết câu chuyện của Phúc Âm thì ông viết như là một sử gia. Sử gia không phải là người chỉ là ghi lại những cái dữ kiện xảy ra, nhưng mà sử gia dùng những cái dữ kiện xảy ra đó một cách chính xác, nhưng mà để trình bày một cái chiều hướng của lịch sử. Sử gia không chỉ nói ở chuyện này xảy ra, nhưng mà tóm tắt những điều đó để cho chúng ta thấy một cái hình ảnh lớn của tất cả lịch sử. Thì ở đây sử gia Luca viết lại để chúng ta thấy cái lịch sử siêu nhiên mà Chúa đang làm. Công việc của Chúa, divine history, cái câu chuyện của Chúa trình bày trong lịch sử của con người. Cho nên ở đây chúng ta thấy Luca dùng hai cái câu chuyện của sự sanh ra của Giăng và sự sanh ra của Chúa Giêsu để song song với nhau, và ở đằng sau đó cho thấy cái công việc Chúa làm và cứ mỗi chỗ chỉ ra cho chúng ta như thế nào. Là Chúa đang thực hiện, Chúa đang làm công việc của Chúa, Chúa đang xé vào cái câu chuyện của cuộc đời của con người, đụng vào tất cả những khía cạnh của con người để thực hiện cái chương trình của Chúa. Cho nên giống như là ông nói như thế này, tôi kể cái câu chuyện này đó, nhưng mà để ý coi Chúa ở đâu, coi tay Chúa như thế nào, coi Chúa đang làm cái gì. Cho nên mình đừng có đọc đó rồi nói ok như vậy thì tên là Giăng rồi vậy tốt rồi thôi. Nhưng mà tại sao những chuyện này xảy ra và Chúa đang muốn nói cái gì? Nếu mà chúng ta ngừng lật lại vài điểm đó, thì chúng ta thấy là rõ ràng đó là Luca đang ghi lại là Chúa đang làm việc, và Chúa đang làm việc qua đời sống của những người hết sức là bình thường, nhưng mà những người đứng trong cái sự liên hệ với Chúa và chương trình của Chúa. Bắt đầu câu chuyện thì nói về Zachary và Elizabeth, chúng ta đã học. Họ là hai người mà chúng ta nói là sống trong sự yên lặng của Chúa. 400 năm Chúa không nói gì hết, chỉ có lời của Chúa trong Old Testament đó, rồi họ từ nơi đó họ sống. Họ sống trong lời của Chúa, sống công bình trước mặt Chúa, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa giao phó trong cái trách nhiệm của chức vụ mà Chúa giao cho cả hai người ở trong dòng của chi phái Aaron, người Levi, và ông là thầy tế lễ. Cho nên trong cái sự yên lặng, Chúa không nói gì thêm, Chúa chỉ cho lời Chúa họ sống. Rồi họ sống trong sự yên lặng của cuộc đời của họ nữa, 70-80 năm. Cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho để cho có con trai trong nhà hay có con trong nhà để vui cửa vui nhà, đồng thời là để hầu việc Chúa. Người Lê Vi phải có con, người ta nói như vậy mới có thể tiếp tục cái chức vụ hầu việc Chúa được. Chúa không nói gì hết, Chúa không ban gì hết, yên lặng như vậy. Rồi tự nhiên Chúa xé vào một chỗ, tự nhiên có thiên sứ Gabriel tới và thấy rõ ràng là trong cái sự yên lặng đó có bàn tay của Chúa và chứng minh rằng Chúa đang làm cái công việc của Chúa trong đời sống của hai người này. Mary thì ngược lại phía bên kia, chỉ có 13-14 tuổi thôi. Có lẽ đời sống cũng chả có gì đặc biệt hết. Sinh ra trong xứ mà không ai biết tới là Nazareth. Ở trong nhà có lẽ đang làm lụng nấu cơm hay là lặt rau hay là mấy chuyện rất bình thường. Chúa xé vào trong đời sống của Mary và bày tỏ một cái chương trình đời đời của Chúa. Nói rằng ngươi sẽ chịu thai một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao. Chúa phá vào một lần nữa trong đời sống bình thường của những người ở trong đức tin. Ngay cả khi tới cái câu chuyện này, khi họp lại để vui mừng và nghe đặt tên cho con, thì Zachary đứng đó yên lặng. Nó cũng là cái bàn tay của Chúa, vì đây là bàn tay của sự trách phạt của Chúa trên Zachary. Khi thiên sứ Gabriel nói là ngươi sẽ có con, ông nói ông nói rồi không tin thì thôi, không tin thì đứng qua một bên, và ông bị bỏ qua một bên trong 9 tháng này với tất cả những lời tiên tri về con của mình mà chút nữa chúng ta sẽ đọc trở lại. Tất cả những sự bùng nổ của tin mừng của Chúa, sự bắt đầu của công việc Chúa, ông đứng một bên. Và đó cũng là bàn tay của Chúa bày tỏ ra là sự không vâng phục mặc khải ra cái chương trình của Chúa. Và khi ông bắt đầu trở lại trong cái sự vâng phục và ông nói tên nó là Giăng, thì ông lại được đứng vào cái chỗ công việc của Chúa. Bàn tay của Chúa everywhere, bàn tay của Chúa đụng tới tất cả mọi khía cạnh. Và nơi đó chúng ta sẽ phải hỏi rằng bàn tay của Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta như thế nào. Nhưng mà để trở lại trong cái bối cảnh của câu chuyện này, câu 57, bấy giờ đến ngày mãn nguyệt, đến đúng thì giờ, when the time has come, Elizabeth sanh được một con trai. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Người Do Thái cũng như người Việt mình chắc nơi đâu mà nghe có sanh con trai, có sanh con thì mừng lắm, nhất là sanh con trai. Với người Do Thái thì họ lại chú ý cái vấn đề đó rất là quan trọng. Có lẽ người Việt mình cũng hiểu. Cái truyền thống là như thế này, khi mà gia đình mà sắp sinh con thì bạn bè trong xóm và những họ cũng có mướn những nhạc sĩ nữa sẵn sàng. Lúc mà sắp sinh rồi thì họ sẽ kéo tới ngồi gần nhà đó để chờ. Sinh con trai thì họ đánh trống tưng bừng, gảy nhạc lên, ca hát nhảy múa. Mẹ sinh gái thì họ vác đàn bắt đầu đi về. Ngồi vậy đó, nghĩa là nghe thì thấy cũng buồn cho mấy cô, nhưng mà that's what they do. Ông ha, như trong nhà thờ này mà có ai sắp sanh á thì kêu anh Lam, anh Ly xách đàn xách trống rồi tới ngồi chờ trong nhà thương đó. Sanh con trai là đánh tứ tung lên vui mừng hết, sanh gái rồi đem bỏ ông xe đi chạy về. Tôi tưởng tượng cái chuyện đó thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà họ, đó là cái thói quen của họ và truyền thống của họ. Thì ở đây đó thì cái sự vui mừng nó càng thêm nữa, bởi vì đây không phải chỉ là con trai thôi, nhưng mà một con trai của lời hứa. Một con trai mà 9 tháng trước thiên sứ đã tới nói và nói với Sacheri, và Sacheri về chắc chắn là như nói có cái bản ông phải viết lại cho Elizabeth. Và bà Elizabeth trong 70 tuổi, 80 tuổi mà có con mà có lời hứa này thì không cách nào yên lặng. Tôi chắc chắn không cách nào yên lặng. Cho nên những cái lời hứa này đó đã được nói rõ ra là lời cầu nguyện đã được nhậm rồi, thì đây một con trai và đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ vì sự sanh người ra. Ngươi sẽ được nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là uống gì cho say, và được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ngươi sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính ngươi sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về cùng con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Đây là dùng lại tất cả những lời kinh thánh đặc biệt của Sacheri để nói về cái sự đến của con, và là nói rất rõ ràng đây là người dẫn đường cho Chúa, đây là người dọn đường cho Chúa. Cho nên khi con sanh ra đó, cả một cái sự vui mừng rõ ràng rằng Chúa đang làm công việc của Chúa. Đứa trẻ này là tập trung cái điều mà Chúa đã hứa và bây giờ Chúa bắt đầu. Và cho nên cái chữ mà Luca dùng đó, bây giờ đến ngày mãn nguyệt, when the time is come, bây giờ đúng cái thời điểm mà Chúa hứa, đúng cái chuyện mà Chúa hứa thì chuyện xảy ra. Tức là bàn tay của Chúa được bày tỏ ra là Chúa làm công việc của Chúa. Chúa nói điều gì Chúa làm điều đó. Lời Chúa là thật. Khi Chúa nói thời điểm nó sẽ xảy ra, khi Chúa nói về cả xóm giềng bà con sẽ họp lại để vui mừng thì xóm giềng bà con họp lại để vui mừng. Và chút nữa chúng ta thấy Chúa đã nói tên là Giăng, nhưng mà họ không chịu, họ nói tên Sacheri. Chúa cũng sẽ làm công việc của Chúa nữa để đúng theo ý của Chúa. Cho nên khi chúng ta nói về cái công việc của Chúa, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Chúa trong cái ngày tháng bình thường, trong cái chuyện bình thường, bàn tay của Chúa làm chương trình đời đời của Ngài. Và chúng ta cần ngừng lại điều đó để hiểu cái chuyện Chúa làm cho trong sự mặc khải này. Nhưng tôi tưởng cũng có thể hỏi rằng như vậy bàn tay của Chúa làm gì trong đời sống của chính chúng ta? Tại vì nếu chúng ta hỏi thì đời sống của mình có gì đặc biệt không? Thì trả lời là cũng chả gì đặc biệt lắm, cũng biết sống với cái gì, làm cái gì, biết chút nào làm chút đó thôi, chứ còn hỏi làm thế nào, đi tới đâu, thành đạt được cái gì, không ai trả lời được. Hỏi bây giờ xoay qua người bên cạnh hỏi coi, bàn tay Chúa trong đời sống anh chị ra sao? Bàn tay Chúa ra thế nào? chỉ ngồi cười thôi chứ đâu biết nói làm sao. Nhưng mà mình hiểu rõ ràng là Chúa làm công việc Chúa, và đó là lời hứa của Chúa, và điều an tâm và bình an của con dân Chúa, rằng Chúa nói rằng Chúa có chương trình, Chúa nói rằng Chúa sẽ thực hiện chương trình đó, và Chúa thực hiện chương trình đó qua mỗi người, qua mỗi đời sống. Cho nên Sacheri với Elizabeth sống trong đức tin đó, không có thấy gì xảy ra trong 80 năm, cho tới khi cuối cùng Chúa làm cái chương trình của Chúa có con. Mary mới bắt đầu, mới lớn lên, chưa có lẽ chưa biết gì về đời, chưa có làm gì hết, mới đính hôn, suy nghĩ tới chuyện tương lai, thì Chúa bắt đầu vào. Và ở đây trong những cái rất là bình thường của cuộc đời, Chúa làm công việc của Chúa. Chúa đúng theo lời của Chúa, lời Chúa sẽ được thực hiện. Với cái hình ảnh tổng quát đó, tôi muốn chúng ta đón nhận cái lời đó cho chính mình. Ở cái chỗ rằng một cộng đồng như chúng ta hiện tại đọc những lời này thấy rất là xa xăm. Nhưng mà có lẽ chúng ta một số đang ngồi đây đang khó khăn trong vấn đề sức khỏe chẳng hạn, hay là vấn đề tiền bạc chẳng hạn, hay vấn đề liên hệ, vấn đề con cái, vấn đề mục đích của cuộc đời, hay là vấn đề hầu việc Chúa. Tất cả những điều mà chúng ta đang đối diện thì chúng ta ngừng lại cái chỗ nào? Ngừng lại là bàn tay của Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong chỗ bình thường của chúng ta, như là làm công việc của Chúa trong chỗ bình thường của hai người rất là trung tín với Chúa, Sacheri và Elizabeth, đi con đường của một người thiếu niên, cô bé mới lớn lên, bước trong cái sự kính sợ Chúa, Chúa làm công việc đó. Và bây giờ trong cái chỗ yên lặng hay là bình thường của cái cộng đồng ngồi họp lại để làm phép cắt bì cho con, để vui mừng với gia đình, để đặt tên cho con, thì Chúa cũng mặc khải và làm công việc của Chúa trong chỗ của Chúa. Nó làm cho đời sống của chúng ta được vững an. Mình không có hỏi tôi sống làm gì, tôi chạy chỗ nào, tôi phải tạo chuyện gì. Mình nói là con học Chúa tới đâu, con biết tới đâu, con sống tới đó, con trung tín với Chúa ngay trong ngày tháng của con, chỗ con sống, chỗ Chúa đặt để, thì bàn tay của Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong đời sống con, trong hội thánh con, trong gia đình con. Thì chúng ta đứng nghỉ yên trong đó. Và cái công việc Chúa là công việc gì? Phần số 2, bằng cớ về công việc của Chúa là công việc của ơn Chúa, là công việc của ân sủng Chúa. Chúa muốn nói một cái câu, một cái điểm rất là quan trọng ở đây, mà Chúa dùng cái cách để mà Chúa nói qua cái câu chuyện này, cho nên chúng ta phải gọi là kể cái câu chuyện đó ra, đi từng chi tiết, cuối cùng ra cái kết luận là Chúa đang muốn nói về ân sủng của Chúa. Câu số 59. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sacheri theo tên của cha, nhưng mẹ nói rằng không phải đặt tên là Giăng. Mình nói tôi đâu thấy ân sủng bày tỏ gì ra trong chỗ này, nhưng mà nó ra từ nơi cái tên là Giăng. Tôi sẽ giải thích phần đó. Cái vấn đề khi mà Chúa đòi hỏi là phải đặt tên là Giăng, và đặt tên là Giăng trong cái ngày mà làm phép cắt bì đó, thì là một cái điểm hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải thấy. Nói về ân sủng của Chúa, thiệt ra thì chúng ta cũng không có phải ngạc nhiên gì khi mà nói Chúa là ân sủng, Chúa đầy những ân sủng. Tôi muốn bắt đầu với lại cái lẽ đạo về ân sủng một tí, rồi trở về nói cái câu chuyện hay là cái giao ước của sự phép cắt bì là ân sủng như thế nào, rồi tới cái tên Giăng, tại sao nó là tự trung cái chỗ này mà Chúa muốn rõ ràng là tên phải là tên Giăng. Xin anh chị em dở lại trong Ê-phê-sô đoạn số 1, chúng ta quen thuộc với đoạn kinh thánh này, nhưng mà tôi tưởng không có chỗ nào nói rõ hơn hay là đẹp hơn về ân sủng của Chúa một cách tổng quát, một cách rõ ràng như là trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 tới câu 10. Chúng ta nghe lại ở đây và để ý tới cái công việc của ân sủng mà Chúa làm. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt lành của Ngài. Rồi chú ý, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài mà Ngài đã ban cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Câu số 7. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Được cứu chuộc, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã trải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ở đây nói rằng Chúa làm mọi chuyện từ lúc ban đầu tới cuối cùng, từ chi tiết một đều làm trong ân điển của Chúa, làm với mục đích thi hành ân điển của Chúa. Nghĩa là điều Chúa ban cho dư dật, toàn vẹn, tất cả những người nhận đều không xứng đáng, nhưng mà chuyện Chúa làm, Chúa sẽ thành đạt cái ý định của Chúa. Ân điển nói trong Hội Thánh nói nhiều lắm, cái chữ đó dùng thường xuyên lắm, nhưng mà có một điểm rất là lạ, là con dân Chúa rất ít tin ân điển Chúa. Nghe thì hiểu đó, nhưng mà khi sống để mà quyết định đường lối của mình á, mình không nương dựa trên ân sủng Chúa đâu, mình nương dựa phần lớn ở trên cái chỗ công đức một điều, con phải làm cái này đó mới xứng đáng, con phải thi hành cái này, con phải hầu việc Chúa, con phải đó, thì Chúa nói không có phải hay cái thì hết đó. Tất cả đều Chúa làm là trong ân điển Chúa. Chúa ban vì Chúa ban, Chúa ban vì Chúa muốn, Chúa ban vì bản chất của Chúa là ban cho. Còn không có cái gì từ nơi mình mà có thể khiến hay là xoáy động được cái điều mà Chúa ban cho. Đó là ân điển. Ân điển là cái chỗ Chúa ban vì Chúa ban. Chúa ban vì bản chất của Chúa là đấng ban cho dư dật mà chúng ta chẳng bao giờ xứng đáng, nhưng sẽ được nhận dư dật ở trong ân điển Chúa. Hiểu rõ điều đó cho nên ở trong... ở trong Phi Rơ nhất đoạn số 5 câu số 10 đó, Phi Rơ dùng một cái chữ mà tiếng Việt thì dịch ra thành ra cái động từ, thành ra nó thoát đi. Đức Chúa Trời ban mọi ơn. Mình nghe cái đó thì giống như Đức Chúa Trời ban mọi ơn, nhưng mà ông dùng đó là the God of all grace. Dùng cái chữ ân điển đó là thành ra cái tên của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng ban mọi ơn. Đức Chúa Trời chính là đấng mà trong Ngài luôn luôn bày tỏ mọi ơn sủng. Tức là định nghĩa Chúa, Chúa là đấng ban ơn, mọi ân sủng đều đến từ Chúa, God of all grace, ban cho anh em, làm cho anh em trực trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Tức là trong những cái chỗ mà Chúa làm trong đời sống của mình, nó ra từ đấng ban ân điển, tự Chúa là đấng ban ân điển, đụng tới Chúa mình nói là đụng tới ân điển. Và đó là điểm nhiệm màu mà chúng ta phải khám phá lại, và Chúa đang muốn nói qua cái câu chuyện của sự sanh ra của Giăng. Chúa là đấng ban ân điển, và đừng có làm cái gì mập mờ, che giấu cái chuyện là Chúa là đấng ban ân điển hết. Chúa muốn điều đó chắc chắn bày tỏ ra. Cho nên Hebrew đoạn số 4 câu số 16, chúng ta nghe cái câu này cũng thường. Nhưng mà chúng ta được gọi mời một lần nữa để đáp ứng với lại ân điển của Chúa như thế này. Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, đến gần ngôi ân điển, đến gần ngôi thương xót của Chúa, hầu cho được sự thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Hiểu Chúa là ân điển, hiểu Chúa là đấng ban ân điển thì làm sao? Đến gần đáp ứng lại. Thì ở nơi đây đó, cái hình ảnh của ân điển Chúa qua cái câu chuyện của Luca này được đưa ra trong cái câu chuyện của phép cắt bì, và cái câu chuyện của vấn đề đặt tên con trẻ là tên là Giăng. Tôi muốn bắt đầu với vấn đề phép cắt bì trước, rồi nối kết điều đó với lại tên Giăng. Đến ngày qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm phép cắt bì cho con trẻ. By the way, khi tôi suy nghĩ tới phần này thì tôi nói tới ngày thứ 8 đó. Mấy người mà sanh con đó, thì ngày thứ 8 là đem con tới nhà thờ rồi, chứ không có giấu nó đi vài tháng mới khiêng nó tới. Rồi cái điểm đó nhiều khi tôi thấy con mình sanh ra con á, rồi cả mẹ, cả con, cả cha trốn đâu mất tiêu vài tháng mới đi nhà thờ. Ngày thứ 8 là đem nó tới nhà thờ, sau một tuần là đi nhà thờ. Nên nói rõ điều đó để... Tại vì sao? Đem tới để bắt đầu bước vào cái đời sống cộng đồng, bước vào đúng theo. Có nhiều khi đó là vợ mình có thai rồi, người chồng giống như có thai rồi cũng mệt theo, rồi nghỉ luôn. Rồi vợ sanh con ở nhà đó, rồi chồng không biết sao cũng mệt ở nhà luôn. Tôi chưa hiểu điều đó cho lắm, là tại sao là cả gia đình, cha mẹ con cái gì trốn đâu trần. Con go to church, ngày thứ 8, đem con tới nhà thờ, đem vào trong cộng đồng, đem trong sự thờ phượng. Nó không có chết đâu, nó không có bị tiêu nhiễm vi trùng đâu. Bà con tới thăm nó ngày đầu tiên là đã xong hết mơ bao chuyện vi trùng rồi, đem nó tới nhà thờ. Như đây nói tới ngày số 8. Vì sao? Cái luật của Chúa nói rõ cho dân sự Chúa. Và cái chuyện ngày số 8 này nó đứng ra một cách hết sức là đặc biệt. Dở ra ở trong với tôi trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 17. Trong số 17 câu số 9 tới câu 14, Chúa nói về vấn đề phép cắt bì. Và khi chúng ta nghe lại, nhiều khi chúng ta không có thấy được cái sự quan trọng ở đây, và nghe cái cách Chúa nói và cái điều Chúa nói, tôi sẽ giải thích cái phép cắt bì có nghĩa là như thế nào. Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức là giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu phép cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sanh đẻ tại nhà hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi hay đem tiền mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Chúa nói có một cái giao ước mà Chúa thiết lập cùng dân sự Chúa ở đây đó, với dân sự Do Thái. Chúng ta trong cộng đồng hội thánh thì trong đức tin thì phép cắt bì ở trong lòng, chúng ta sẽ hiểu tí xíu nữa. Cái phép này là phép Chúa thiết lập với dân sự Chúa, chứng minh là họ thuộc về Chúa. Và Chúa nói rằng tất cả mọi người phải đứng trong cái giao ước này, còn người nào không làm đó, tức là chống nghịch lại với lại cái giao ước của Chúa. Ngay cả những người mà tôi tớ mình mua về đó, là thuộc về mình đó, họ cũng phải đứng vào trong cái giao ước này nữa, Chúa nói. Cho nên trong đoạn 21, khi mà Abraham sanh con, chúng ta đọc lại để thấy ông thi hành như thế nào. Thì câu số 2 bắt đầu nói rằng Sarah thọ thai sanh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa con trai mà Sarah đã sanh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày Abraham làm phép cắt bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và ông thi hành điều đó, và được nhấn mạnh là cái ngày thứ 8 này lại đứng ra. Chúa Giêsu cũng vậy ở trong Luca đoạn số 2. Nếu mà chúng ta lật tới câu 21 thì sẽ thấy rằng đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giêsu, là tên thiên sứ đặt cho trước khi cưu mang trong lòng mẹ. Chúa thiết lập một cái dấu hiệu của sự giao ước của Chúa, sự liên hệ chứng minh là họ thuộc về Chúa. Và Chúa nói là ngày thứ 8 là cái ngày đánh dấu điều đó, tới ngày thứ 8 làm điều đó cho con dân ta. Và đây nó trở thành một điều hết sức là quan trọng, tượng trưng cho một cái tấm lòng đối với Chúa, tượng trưng cho cái sự hiểu biết luật pháp Chúa và thuận phục với Chúa và đứng trong sự liên hệ Chúa. Cho nên khi Phaolô, anh chị em dở ra trong đoạn thứ 3, Philip đoạn số 3, khi người ta hỏi Phaolô hay là thách thức Phaolô về những gọi là cái credential, sẽ là những cái điểm mà ông có để mà người ta có phải lắng nghe rồi, tại sao phải nghe ông chẳng hạn. Thì ông nói là về phần xác thịt đó, nếu mà anh em muốn đòi tôi khoe mình, tôi không muốn làm điều này, nhưng mà nếu tôi khoe mình thì tôi sẽ nói điều này. Thì câu số 3, ông bắt đầu, chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi là có thể bội phần hơn nữa. Rồi ông kể cái chuyện gì trước hết? Cái gì mà ông khoe ra đầu tiên? Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8. Tôi nói quấy mình nè. Nhiều thứ để khoe lắm, ông là khoe cái đó đầu tiên hết. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 vì dòng Israel chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc Pharisee. Cái chuyện phép cắt bì ngày thứ 8 nó trở thành một cái đóng dấu, một cái giống như mình khoe cái gì, lấy cái lớn hơn hết khoe cái gì. Cái mà ông đầu tiên ông khoe là tôi là người đứng trong sự liên hệ với Chúa, trong luật pháp Chúa trọn vẹn. Và cái đó nó đóng dấu cái ngày số 8. Thành thử ở trong cái phép cắt bì này đó, thiết lập một cái sự liên hệ với Chúa. Mà Chúa muốn con dân Chúa khi hiểu cái ý nghĩa của phép cắt bì này đó thì áp dụng rất là rõ ràng cho mình. Như vậy phép cắt bì có nghĩa là như thế nào? Và tại sao nó là ân sủng Chúa? Người Do Thái được chọn với hai mục đích. Người Do Thái được chọn với hai mục đích. Cái giao ước này được giao phó cho người Do Thái với hai mục đích. Mục đích đầu tiên của người Do Thái mà Chúa giao phó cho là họ giữ lời của Chúa. Trong Roma đoạn số 3 thì nói là họ được giao phó lời của Đức Chúa Trời. Chúa chọn người Do Thái vì trong tuyển dân người Do Thái đó, Chúa sai tiên tri của Chúa vào trong vòng người Do Thái để phán dạy. Chúa không sai tiên tri của Chúa cho tất cả mọi nước khác, chỉ trong người Do Thái để họ ghi chép lại, họ giữ lời của Chúa, trở thành nguyên cả bộ cựu ước. Rồi sau đó sách Tân Ước thì Chúa mở ra với các sứ đồ và những người liên hệ. Nhưng mà trong dân sự Do Thái đó, Chúa ban cho lời của Chúa, và họ là những người hết sức cẩn trọng trong lời của Chúa, chúng ta hiểu điều đó. họ chép rất là kỹ lưỡng. Mỗi lần họ họ chép tới tên của Chúa thì họ đi tắm 7 lần rồi họ mới vô họ chép lại tên của Chúa. Có một cái sự cẩn trọng rất rõ ràng trong với người Do Thái, cho nên chúng ta có Kinh Thánh ngày nay rất là chính xác theo như Chúa mặc khải. Điều số 2 là Chúa giao cho họ cái dòng dõi của Đấng Messi. Khi Adam và Eva phạm tội đó thì Chúa hứa liền ngay lúc trong Sáng Thế Ký đoạn số 3 câu 15, dòng dõi người nữ sẽ được ban cho để ban dẫn tới sự cứu rỗi. Và dòng dõi đó Chúa chọn ra từ nơi Abraham để họ giữ một cái dòng dõi trong sạch, tinh rồng cho Chúa để Chúa đem tới đấng cứu rỗi là Đấng Messi. Cho nên họ có hai vấn đề, hai trách nhiệm: giữ lời của Chúa và giữ cái dòng giống của Đấng Messi cho tới khi Chúa sanh ra. Và mọi sự tấn công của ngoại bang là đụng tới hai cái chỗ đó, là làm tan lời của Chúa và làm cho compromise, làm thỏa hiệp cái sự tin rồng của dòng dõi Chúa. Cho nên Chúa nói là các ngươi phải biệt riêng ra, không có đụng tới ai hết, biệt riêng ra, không cưới giải với ai hết, giữ cái dòng dõi này cho Chúa. Và cái phép cắt bì là để nói điều này. Khi mỗi người trong sự liên hệ với Chúa thì Chúa nói điều này là trong cái chỗ kín dấu hơn hết trong đời sống, trong chỗ thâm sâu hơn hết trong đời sống, con phải thuộc về ta. Tức là cái chỗ mà gọi là mình nói là private hơn hết, cái chỗ riêng biệt của mình hơn hết, Chúa nói dấu ấn của ta phải ở chỗ đó. Là trong thâu sâu thẳm hơn hết trong cái cuộc đời của con đó, con phải thuộc về ta. Và cái người theo Chúa chịu phép cắt bì, và chúng ta bây giờ người theo Chúa chịu phép cắt bì trong tấm lòng, thì cái nguyên tắc này nó cũng áp dụng cho chúng ta, là chỗ thâm sâu hơn hết, kín dấu hơn hết, private, riêng mình hơn hết, Chúa nói có dấu của ta không? Có sự liên hệ với ta ở nơi đó không? Và người Do Thái qua cái phép cắt bì nói với Chúa rằng con thuộc về Chúa. Điểm số 2 đó là con sống trong mục đích của Chúa trong mọi việc. Ngay cả khi họ đi tới cái chỗ liên hệ vợ chồng rất là bình thường với nhau, thì mỗi lần trong sự liên hệ vợ chồng họ được nhắc nhở, you have a purpose. Con có cái mục đích của sự kêu gọi. Đây là không phải giống như mọi người khác sinh con đẻ cái rồi có gia đình. Con được giao phó cho cái trách nhiệm này. Ngay cả trong cái sự kết hợp vợ chồng, có cái mục đích giữ dòng giống của Đấng Messi để cho Chúa được sanh ra. Cho nên mỗi lần gia đình trong cái chỗ đó là một cái sự nhắc nhở rất là thâm sâu. Cái sự kêu gọi của Chúa sống cho mục đích của Chúa không phải chỉ là chuyện trên trời xa vắng đâu. Chuyện rất bình thường trong gia đình và chuyện rất là kín dấu của mình. Và điều đó nói rằng con sống cho Chúa. Cho nên cái dấu hiệu của Chúa, cho nên Phaolô nói anh em không phải phép cắt bì về phần xác nữa, nhưng anh em được phép cắt bì trong lòng. Thì người tin Chúa bây giờ cũng được phân biệt cái giao ước của mình với Chúa cũng như vậy. Chỗ thâm sâu hơn hết trong lòng của con thuộc về Chúa và con sống cho mục đích của Chúa là Chúa của con. Chosen by grace, live out the purpose of grace. Sự chọn lựa của Chúa cho dân sự Chúa để làm công việc của Chúa và họ sống cái chức vụ đó ra trong ơn của Ngài. Cho nên cái hình ảnh của phép cắt bì vào ngày số 8 này nó quan trọng ở cái chỗ với người Do Thái nó là cái luật lệ, nhưng mà với người tín đồ của Chúa, vấn đề thờ phượng Chúa, sống cho Chúa hết lòng hết sức trong mọi sự liên hệ của mình cho mục đích của Chúa cũng tương tự như vậy. Và Chúa nói với người Do Thái rằng nếu không đứng vào trong cái giao ước này thì sẽ bị loại ra, thì sẽ chống nghịch. Thì con dân Chúa cũng phải hiểu rằng chúng ta cũng phải yêu Chúa hết lòng và sống cho mục đích của Chúa trọn thành. Còn không thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta sống cho ai? Chúng ta làm cái gì? Đâu phải là sống cho cuộc đời này rồi cộng thêm một vài hương vị tốt của đạo Chúa để cho hạnh phúc hơn. That's not the point. Cho nên cái sự kêu gọi ở đây bày tỏ ra. Nhưng mà cái điểm mà muốn chú ý ở đây là vấn đề tên là dân. Đặt tên là Sateri theo cái tên của cha, rồi cái truyền thống là trong bà con người không có tên ai đó, nghĩa là cái truyền thống là mình đặt tên cho người nào mà mình muốn tôn trọng. Sateri là người thầy tế lễ ở trong vòng làm công việc ở cái vùng núi đồi của Juda ở đây lâu năm rồi, 6-70 năm rồi. Mỗi năm 2 lần ông xuống Jerusalem, nhưng mà cái công việc của ông thì làm ở tại nơi đây. Thì người ta biết ông nhiều, người ta yêu mến ông nhiều, cho nên rõ ràng là trong cái tuổi già mà có con thì sanh con thì đặt tên của mình thì là giống như là tôn trọng, cái chuyện rất là bình thường. Còn không á thì là trong vòng bà con có ai mà mình kính kính nể ông nội ông ngoại hay là người mà đứng đầu ở trong gia tộc chẳng hạn, mình đặt tên cho con để giống thì họ nói là gì, phải đặt tên tên thằng nhỏ này là Jack Junior ha, đặt tên là Zachary thứ hai. Thì cái câu của bà Elizabeth nói thì nói rất là mạnh, nhưng mà nói rằng không. Cái chữ không mà chấm than của mình thì ở trong nguyên bản là absolutely not, no way, no Jose, kiểu vậy đó, là không thể được. Tức là, và họ rất là ngạc nhiên về cái phản ứng của bà, vì thường thường á người mẹ không có đứng vào chỗ này. Bà con họ họp lại, mấy ông họp lại ra ngồi chỗ nói bàn tán với nhau với người cha, rồi đặt tên là làm, rồi bà mẹ chỉ bồng về thôi chứ còn không có cái chuyện gì nói. Đang bằng bàn nói đó thì bà đứng ngoài này bà la vô. Họ đã quyết định rồi, bà la vô bà nói no way, tên nó phải là Giang. Tên nó phải là Giang, nhất định điều đó. Rồi họ nói nhưng mà không make sense, bộ giận chồng hay sao. Đặt tên để mà tôn trọng ở một chút, và bà giận bà không cho và đặt tên khác. Họ nói trong vòng bà con không có ai tới tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cho cha muốn đặt tên là con. Cái chỗ họ bèn ra dấu nói cho chúng ta thấy rằng ổng cũng Sacheri cũng không nghe được, đã không nói được cũng không nghe được luôn, thành ra mới ra dấu. Tức là cái sự trừng phạt của Chúa nặng lắm á. Nguyên cả cái thời gian mà con được ban cho tất cả lời mà Chúa ban cho đây, ổng im, ổng cũng nói cũng được. Rồi ổng xin một cái bảng nhỏ, không phải là cái bảng mà viết phấn đâu, cái bảng nhỏ trên đó có cái bảng rồi người ta để sáp ở trên đó. Sáp, rồi mỗi lần viết xong rồi phải lấy cái gì nóng nóng chùi chùi cho nó bằng trở lại rồi viết trở lại. Ổng đi đâu cũng phải khiêng cái bản sáp đó theo, 9 tháng muốn nói cái gì với vợ phải khiêng vô, nó cho tôi ăn bún thì ghi. Phải biết lên sáp hay là cái gì cũng phải biết lên sáp. Ổng mỗi lần ổng khiêng cái bản đó ổng nhớ rằng không vâng phục Chúa nó có cái hậu quả rõ ràng lắm, ở cái chỗ là mình đứng ra ngoài cái chỗ tuyên rao phước hạnh. Cái chỗ đáng lẽ mình là cái người phải nói con tôi là con của lời hứa, con tôi là người được ban cho sự dọn đường cho Chúa, nó sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nó sẽ làm cho nhiều con trai của Israel trở lại cùng Chúa, nó sẽ làm cho tinh thần lòng cha trở về với con cái, kẻ loạn nghịch trở sự khôn ngoan công bình, tất cả những điều đó Chúa ban cho. Chỉ vì mình không tin, Chúa nói không tin thì không được cho, không được loan báo, chỉ có những người tin Chúa, đứng trong đức tin, trong ân sủng Chúa thì được Chúa dùng. Ông bị đứng ra ngoài. Tôi tưởng mỗi lần ông khiêng cái bản đó ông nhớ. Rồi bây giờ ông ngồi xuống và khi người ta bàn thảo tới thì ông nhớ lời thiên sứ nói là sao? Con trai đó phải đặt tên là Dân. Dân có nghĩa là gì? John cái chữ Dân là Jehohanan. Jeho là Jehovah, Hanan là Grace. Đức Chúa Trời ban ân sủng. Tên Sacheri là tên Đức Chúa Trời nhớ, cũng tên hay lắm. Nhưng mà Chúa nói, ta đang không nói chuyện đó. Ta đang nói ân sủng. Vì sao? Vì người dọn đường cho Chúa. Và tên Chúa là gì? Giê-xu là gì? Đức Chúa Trời cứu. Và cái mục đích và cái sứ mệnh của Chúa và điều mà Chúa muốn nói là Đức Chúa Trời cứu qua ân sủng. Ân sủng của Chúa được bày tỏ ra, Chúa đang muốn nói ân sủng, Chúa đang muốn bày tỏ ân sủng của Chúa, Chúa đang muốn nói với dân sự Chúa là Chúa đến trong sự ân sủng của Chúa, sự cứu rỗi sẽ bằng ân sủng và chỉ có sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa mà thôi, không có sự cứu rỗi nào khác. Thì Chúa không có muốn cái sứ mệnh đó hay là cái sứ điệp đó bị sai trật chỉ vì mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời nhớ, Đức Chúa Trời thương, Đức Chúa Trời làm mọi chuyện khác, đúng chứ không phải không? It is not the point. Thành ra Chúa nói rằng không, nó phải được đặt tên là Dân. Có hai người mà đặt tên trong câu chuyện của chúng ta không đến từ cha mẹ, phải không? Dân, Chúa đặt tên cho, thiên sứ tới nói phải đặt tên nó là Dân. Chúa Giê-xu thì sao? Câu 31 này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Cái đó cũng phải Chúa đã đặt tên trước, vì đây là mang một cái sứ điệp, một cái sứ mệnh ở trong cái công việc Chúa làm. Chúa muốn nói với dân sự Chúa và muốn nói với tất cả mọi người, Chúa là đấng ban ân điển, sự cứu rỗi là sự ban ân điển. Tất cả Kinh Thánh đều nói điều đó, có phải không? Và cuối cùng đó là vấn đề của chúng ta là được cứu trong ân điển và chỉ trong ân điển mà thôi. Và nơi đó là cái sứ điệp của Chúa. Cho nên tôi ngừng lại và tôi nói rằng Chúa có một sứ điệp và Chúa muốn nói, và Chúa muốn nói hết sức là rõ ràng, chắc chắn. Chúa không muốn cái sứ điệp đó đi qua cách mập mờ, bởi vì chúng ta nghĩ chuyện này, làm chuyện kia, truyền thống chuyện nọ. Chúa nói đây là dấu hiệu của tên là Giăng, bởi vì tên đó nói về ân điển của Chúa, và vì Giăng là người dọn đường cho Chúa, là Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, và sự ban cho của đấng cứu rỗi là sự cứu rỗi bởi ân sủng Chúa. Nếu mà đem tới áp dụng cho chúng ta thì chúng ta áp dụng như thế nào? Chúng ta sẽ không có thiên sứ tới để nói phải, hồi đó mẹ tôi sinh ra không có thiên sứ nào tới nói phải đặt tên nó là Đặng Minh Trí, không nói gì hết trơn. Nhưng mà có lẽ mình có thể nói như thế này, rằng đời sống của chúng ta bày tỏ ra cái sứ điệp của Chúa. Kinh Thánh nói điều đó, anh em là sự sáng của thế gian, anh em bày tỏ Đức Chúa Cha, anh em bày tỏ chương trình của Chúa. Người ta nhìn vào anh em, người ta thấy Chúa. Ở đây Chúa chỉ muốn nói một cách rõ ràng là sứ điệp của ta phải rõ ràng, sứ điệp của ta không có được ai thay đổi hết. Sứ điệp của ta đã thẩm định như thế nào phải trình bày ra thế đó. Thì tôi nghĩ rằng trong chỗ đứng của chúng ta hiểu biết điều đó, cảm ơn Chúa, học hỏi rằng sứ điệp của Chúa phải rõ ràng chính xác. Điều số 2, sứ điệp đó bày tỏ ra trong đời sống như của Giăng, trong cái tên của ông, trong con người của ông. Thì chúng ta cũng hỏi rằng trong con người của chúng ta, trong cái chỗ mà tôi được cắt bì, tôi được thuộc về Chúa, tôi yêu mến Chúa, thì sứ điệp của Chúa bày tỏ ra như thế nào? We have a message in our life. Cái đời sống đó chúng ta có thể sống ra cách rất là âm thầm, như là Zachary và Elizabeth, của một cái sự trung tín của Chúa, hay là cái sự sẵn lòng như là bà Mary trong tất cả mọi điều khốn khó hay là thách thức mà nhận lấy trong đời sống rất trẻ của mình, hay là sự vâng phục của Zachary phải đi con đường của Chúa. Chỗ nào đó có cái sứ điệp của Chúa mà chúng ta phải sống để trình bày, không phải chỉ cho mình kinh nghiệm thôi, nhưng cho những người nhận biết, thấy được Chúa qua mình. Cho nên chúng ta thấy là điểm ở đây Chúa muốn nói rằng Chúa bày tỏ ân sủng của Chúa. Ân sủng của Chúa phải được bày tỏ ra trong đời sống của cái sứ mệnh của Giăng, sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, và trong đời sống của những người theo Chúa. God is gracious. Ngừng lại đó một tí xíu, trở lại cho chúng ta. Nghe thường xuyên nhưng phải sống điều đó, và thứ hai phải bày tỏ điều đó. Thứ ba, chúng ta muốn nói về sự chọn lựa của Chúa, bằng cớ của sự chọn lựa Chúa. Đức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả. Sacheri sau khi đã viết xuống là Giăng là tên nó, ông đầu phục Chúa. Ông nói là tôi bây giờ đứng vào trong cái chỗ tuyên rao cái ý định của Chúa. Hồi trước nói tôi không tin, bây giờ tôi tin. Bây giờ điều Chúa đã phán, tôi là người sẽ trình bày điều đó. Thì Chúa đem ông trở lại trong cái chỗ để được tự do. Và khi ông mở miệng ra thì ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Cũng là bài học của chúng ta phải không? Là nếu mà đem ra chúng ta đứng một cái chỗ mà có lẽ một số chúng ta, tôi không biết, là hỏi rằng sao không có gì xảy ra trong đời sống tôi đi ăn đi làm này kia mà không có thấy Chúa làm công việc gì. Coi lại coi chừng có những chỗ mình không tin, có những chỗ mình đứng lại mà Chúa nói cho tới khi tôi tin, cho tới khi tôi viết xuống trong đời sống rằng lời Chúa được thực hiện, nó tên nó sẽ là Giăng, thì Chúa đem chúng ta trở lại trong chương trình của Chúa. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai cũng ghi vào lòng mà nói rằng ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Tôi muốn nói về sự chọn lựa của Chúa trên Giăng Báp-tít. Chúng ta hiểu Chúa chọn Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh khi mà nói về Giăng Báp-tít thì nói ông là người lớn hơn hết trong tất cả những người sinh ra. Trong tất cả những người sinh ra đó, ông là người lớn hơn hết. Nếu mà chúng ta nhìn vào đời sống của ông á, thì tóm tắt lại đó, không thấy cái gì lớn hơn hết trong đời sống của Giăng. Ông sinh ra thì như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy sau đó thì ông lớn lên cũng không thấy học cái gì nhiều, cũng thấy làm gì, không có gì đặc biệt trong đời sống ông hết. Ông không có thấy cái quyền lực hay là cái gì, chỉ thấy lúc ông lớn lên đó, thì ông vào desert, ông vào sa mạc, ông ở. Rồi cũng không có gì đặc biệt lắm, mặc áo da của lạc đà, thắt cái lưng nịt rồi ăn châu chấu, biết điều. Ông ra làm chức vụ một năm rưỡi, nói về Chúa một thời gian thì sau đó thì ông nói là Chúa phải lên, tôi phải xuống. Rồi Chúa xuống thì ông về xứ Samari, ông làm sau đó ông bị bắt, nhốt tù. Rồi chỉ vì vua Herod vui lòng vì con gái của vợ mình Dance đòi cái đầu của ông, Dance chém đầu ông trước. Chết cách nhục nhã, sống cuộc đời ngắn hạn, chả có cái thế gì, là gọi là lớn. Mà what's a big deal? Mình thấy đời sống nó là thất bại chứ lớn gì? Sanh ra trong tất cả, trong sa mạc mấy chục năm lớn lên, đi ra làm chức vụ 6 tháng đầu tiên rất là bùng nổ, sau đó yên lặng đi, yên lặng rồi bỏ tù rồi chết trong vòng năm rưỡi. Luca đoạn 7 câu 28 chúng ta nghe, rồi chúng ta đọc thêm Matthew đoạn 11. Luca đoạn 7 câu 28. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai lớn hơn dân Baptist đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Nhớ hai điểm đó. Trong những người đàn bà sanh ra không ai lớn hơn dân Baptist đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Matthew đoạn 11 câu số 11, 15. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây là trong thời gian dân đang bị tù. Và ông đang bị tù thì ông sai môn đồ ra hỏi là Chúa có phải là đấng mà sẽ đến hay không? Tại vì ông ngồi trong tù, ông cũng không thấy rõ nữa. Ông ngồi trong tù, ông không biết là cái đấng mà ông đã chỉ là này là chiên con của Đức Chúa Trời có phải thật vậy không? Cho nên ông sai môn đồ ra, và Chúa sau khi nói với môn đồ trở lại và nói với dân á, là kẻ mù được thấy, kẻ què được nhảy múa, kẻ điếc được nghe, thì nói cái câu này, Chúa nói, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn dân Baptist, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Xong từ ngày dân Baptist đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đó choáng lấy, vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật pháp nói trước cho đến dân. Nhớ lại câu số 13 này. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân. Và nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Eli, là đấng phải đến. Nếu các ngươi nhận lấy đó, nếu các ngươi nhận lấy cho mình á, thì ấy là đấng Eli, là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Điều Chúa Giêsu nói là như thế này, là dân á, dân là người mà tự trung tất cả những cái lời tiên tri ở trong cựu ước. Là Chúa nói là trước khi đấng Mêsi tới đó thì sẽ sai Eli. Chúng ta nhớ cái lời tiên tri đó không? Ở trong Malachi, cái câu cuối cùng của Malachi đó, câu số đoạn 4 câu số 5 thì này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng lòng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Chúa nói là Chúa sẽ sai đấng tiên tri Eli tới để mà nói trước về nước Đức Chúa Trời sẽ tới qua đấng Mêsi. Và Chúa nói rằng nếu dân sự Chúa đã nghe và nhận lấy dân Baptist thì ông là chính là Eli. Nghĩa là nếu mà đã nghe và chấp nhận dân đó thì là cái chương trình của Chúa sẽ ban cho ông sẽ là Eli, Chúa sẽ bước vào cái ngôi vị của đấng Mêsi và làm thành cái chương trình của Chúa cho dân sự. Chúng ta không biết là điều đó Chúa thực hiện như thế nào, nhưng mà Chúa nói rằng cái offer, cái điều mà Chúa ban cho nó rõ ràng lắm, là nếu dân sự Chúa nhận dân đó thì sẽ nhận Chúa và nhận được nước của Ngài. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào đời sống của dân á, thì thấy không, ông như tôi nói không thấy lớn hơn, nhưng mà ông nói lớn hơn không? Lớn hơn Hê-nóc là người đi với Chúa toàn vẹn mà Chúa cắt lên trời. Lớn hơn cả Nô-ê là người Chúa cho cứu ra khỏi nước lục, toàn thế giới chỉ cứu gia đình ông. Lớn hơn Abraham nữa là người mà Chúa chọn cả một dân sự và là cha của đức tin. Lớn hơn Môi-se nữa là người ban luật. Bắt đầu kể ra mình thấy nói lớn hơn thì mình chỉ nghe không thôi, nhưng mà lớn hơn Môi-se, lớn hơn Melchizedek là thầy tế lễ tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu Christ, lớn hơn David là người có lòng với Chúa, lớn hơn Eli, lớn hơn Elise, lớn hơn Phao-lô, lớn hơn tất cả. Và chúng ta hỏi ông làm cái gì mà lớn hơn? Nếu mà nói về cuộc đời đã không thấy lớn hơn làm cái công việc Chúa thì so sánh với những người kia cũng không thấy lớn như thế nào, trừ ra một chỗ. Ông là người được gần gũi, được giao phó cái trách nhiệm gần gũi Chúa hơn hết. Ông là người dọn đường cho Chúa. Ông không có cái trách nhiệm gì lớn hơn hết. Ông không có chuyện gì làm lớn hơn hết, trừ ra một chuyện. Ông là người dọn đường cho Chúa. Tất cả những tiên tri khác, từ Abraham, từ Môi-se, từ tất cả mọi người đều nói về Chúa, đều trông đợi Chúa. Ông là người thấy Chúa và chỉ Chúa ra. Cho nên ở trong cái chỗ đó, không có gì lớn ra từ đời sống của dân, không có gì lớn ra từ cái công việc của dân. Ông lớn hơn hết bởi vì ông được giao phó cái trách nhiệm lớn hơn hết với Chúa Giêsu là giới thiệu Chúa. Cho nên ông là người lớn hơn hết. Và đó là cái điểm định nghĩa của sự liên hệ, và chúng ta thấy cái câu tiếp theo sẽ nói cho chúng ta rõ. Là cái định nghĩa của cuộc đời của Giăng đó, và tất cả những đấng tiên tri mà Chúa so sánh đó, được định nghĩa ở trên sự liên hệ với Chúa Giêsu Christ, cái chỗ làm tôn đại Chúa Giêsu bao nhiêu. Những người khác tôn đại Chúa Giêsu rất nhiều, nhưng mà Giăng là được cái chỗ đặc thù, được chỉ Chúa ra rõ hơn hết. Giống như là mình chạy đua mà chạy tiếp sức đó hả? Tất cả mọi chạy, nhưng mà cái anh chàng cuối cùng cầm cái baton mà chạy mà qua cái mức đó thì mọi người vỗ tay cho ảnh. Trong khi là dĩ nhiên vỗ tay mọi người, nhưng mà ảnh là người quan trọng hơn hết, tại vì ảnh là chạy qua cái dấu đó. Cũng cái ý đó, mọi người đều nói về Chúa, mọi người đều được bày tỏ về Chúa. Chỉ có Giăng là người cuối cùng chạy tới và nói đây là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và trong cái chỗ đó ông là người lớn hơn hết. Nhưng mà Chúa nói tiếp, trong cái sự liên hệ đó đó, những người nhỏ hơn hết ở thiên đàng lớn hơn ông. Vì những người lớn nhỏ hơn hết ở thiên đàng là người bước vào trong cái sự liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu Christ hơn tất cả những người trên thế gian này. Những người trên thiên đàng là những người thuộc về Chúa đó, bước vào cái cơ hội để hầu việc Chúa, tôn đại Chúa đời đời và đời đời, lớn hơn tất cả mọi cơ hội trên đất này. Cho nên cái người nhỏ hơn hết trên thiên đàng lớn hơn cái người lớn hơn hết trên thế giới này chính là Giăng. Vì sao? Ông là người chỉ Chúa rõ hơn hết. Nó cho chúng ta một cái lẽ đạo rất lớn ở đây, anh chị em. Rằng sự liên hệ của chúng ta với Chúa là cái điểm thẩm định đời đời cho chúng ta. Cái giá trị của chúng ta sẽ không nơi nào khác trừ ra cái chỗ liên hệ với Chúa. Và Chúa nói là so sánh thêm, vào cõi đời đời cái người nhỏ hơn hết trong các ngươi đó còn có cái sự liên hệ mật thiết, thâm sâu với Chúa Giêsu hơn ngay cả Giăng là người lớn hơn hết thế gian này. Thì chúng ta nghe điều đó rồi, biết Chúa đo lường như vậy, cái thẩm định của Chúa như vậy, thì thế nào chúng ta trở về với cái đời sống bình thường của mình và nói này chuyện này quan trọng hơn, chuyện kia quan trọng hơn, con sống cho lẽ này, con sống cho lẽ nọ. Chúa nói rằng con trẻ này sẽ ra thế nào vì bàn tay của Chúa ở cùng con trẻ đó. Con trẻ này sẽ lớn hơn hết trong mọi người vì con trẻ này đứng chỗ gần hơn hết, chỉ Chúa rõ hơn hết cho mọi người. Nhưng điều đó cũng chưa bằng những điều ban cho tất cả mọi người trong nước của Chúa là được biết ngay. Cho nên chúng ta ngừng lại với cái sự lớn lạ của công việc Chúa làm, bày tỏ ân sủng của Chúa trong mọi khía cạnh của Chúa, trong chính Chúa là ân sủng, đụng tới Chúa là ân sủng, mọi điều Chúa làm ra từ ân sủng của Chúa, và Chúa thi hành công việc đó trong sự chọn lựa của Chúa với những người đứng trong chương trình của Ngài, như là ở đây, Zachary, Elizabeth, Mary và Giăng. Tôi chỉ kể ra bốn tên đó chúng ta thấy. Zachary, Đức Chúa Trời nhớ. Elizabeth, Chúa giữ lời hứa, phải không? Giăng, Chúa là đấng thương xót ân sủng. Giêsu, Chúa là đấng cứu rỗi. Tóm tắt tất cả cái chương trình của Chúa chỉ trong bốn cái nhân vật mà Chúa đưa ra trong thời điểm đầu. Cho nên nếu mà chúng ta đặt để chúng ta vào trong cái hình ảnh đó, Chúa cũng sẽ làm công việc của Chúa trong đời sống âm thầm của chúng ta, và chúng ta sẽ khám phá rằng những người trung tín đó, khi khám phá cái cơ hội và cái sự liên hệ Chúa ban cho mình trong cõi đời đời, sẽ thấy lớn hơn tất cả những gì trong thế gian này. Cho nên anh chị em vững lòng trong chỗ Chúa đang đặt để mình. Trung tín, những anh chị em nào đang lơ tơ mơ, đang đi đeo đuổi những cái chuyện phù du của chỗ này, của đời sống này, ngừng lại và hỏi tôi sống cho ai, tôi sống cái gì, đo lường đời sống tôi ra sao. Khi mà cái chương trình đời đời đã được bày tỏ, cái tiêu chuẩn đời đời đã được đưa ra, và Chúa nói với mỗi chúng ta rằng sống cuộc đời trong sự liên hệ với Chúa, vì đó là chỗ lớn hơn hết cho chúng ta. Người dọn đường cho Chúa, người bày tỏ Chúa, người cho thấy công việc của Chúa, cho thấy ơn Chúa và cho thấy chọn lựa của Chúa. Chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa, đó là câu chuyện của Giăng. Trong những sự rất bình thường của đời sống Giăng, chúng con thấy bày tỏ chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng bày tỏ lẽ thật về Chúa cách chính xác. Và Chúa muốn tất cả những người trong sự tiến trình bày tỏ đó nói rõ ràng, bày tỏ rõ ràng. Vì Chúa là đấng đầy ơn sủng, Chúa là sự ban cho sự cứu rỗi cách nhân không trong ân điển của Ngài. Và Chúa muốn ân điển của Chúa được trình bày, tuyên rao cho tất cả mọi người hiểu biết, không ai hiểu sai trật, vì những sự lộn xộn của chúng con, hay những sự hiểu lầm của chúng con, hay là những truyền thống của chúng con. Nhưng lại Chúa, những điều này đặt để song song với một cuộc đời mà Chúa chọn ra lớn hơn hết, quan trọng hơn hết, bởi vì được đứng gần Chúa Giêsu hơn hết, được chỉ Chúa ra cho mọi người rõ ràng hơn hết. Thì chúng con hỏi lại đời sống của chúng con cũng được giao phó những trách nhiệm, cũng được đo lường dưới tiêu chuẩn này. Lạy Chúa, cho chúng con ngừng lại trong ân sủng của Chúa, trong lẽ thật của Chúa, trong ánh sáng của Chúa, để nói với Chúa rằng con muốn sống cuộc đời xứng đáng với Chúa, làm công việc Chúa cho ân sủng Ngài. Và xin Chúa cất chúng con đi ra khỏi những sự vương vấn của những chuyện không đâu đời này. Xin dùng đời sống con, chúng con trong đời này cho mục đích đời đời của Chúa, như Chúa đang làm với Zachary, Elizabeth, Mary và Giang, và tất cả những người đi con đường của đức tin. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện với danh Jesus Christ.